Hai.
Ta đã nói rằng thế giới bên ngoài và bên trong của chúng ta đang ở trong một tình trạng rối loạn, và các nhà chính trị, các vị lãnh đạo, các giáo sĩ đang tìm cách giải quyết vấn đề của chúng ta bằng tư tưởng. Điều này đã diễn ra từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. Thế nhưng người ta thấy vấn nạn này vẫn tiếp diễn. Còn mãi những cuộc chiến vô tận, chính quyền tham nhũng không nhiều thì ít. Các nhà chính trị phải chịu khom lưng và mọi ý thức hệ, mọi hệ thống lại đóng vai trò của đạo đức lẫn trí tuệ. Như thế, một cách khách quan không định kiến, không thiên vị vì ý thức hệ nào, ta thấy rõ tư tưởng có tính cách chia cắt và sự xuất sắc trong tư tưởng không nhất thiết là cao đẹp trong phương diện đạo lý. Chúng ta thì quan tâm đến những điều mà ta phải hiểu cho thấu, phải xem xét hết sức sâu sắc bằng phương tiện ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ. Điều này đòi hỏi chúng ta hết sức cẩn trọng, phải có thiện chí và sự nghiêm túc, sự cảm nhận về một mối liên hệ thân thiết giữa mỗi người với nhau. Nó đòi hỏi bạn và tôi cùng nhau chia sẻ việc này. Bạn chia sẻ nó không phải bằng cách lắng nghe một loạt ngôn từ, ý niệm hay chủ trương, vì vấn đề không phải là đồng ý hay không đồng ý về một số ý niệm hay chủ trương, mà thực sự nhập cuộc với một trái tim trọn vẹn, với tất cả tâm thức mình, năng lực của mình. Một mối quan tâm và sự dấn thân như thế cho thấy một lòng tha thiết to lớn không phải chỉ về nguồn gốc của tư tưởng và cái tai hại của nó, mà cả về nguồn gốc của hành động. Chúng ta sống bằng hành động. Có lẽ chúng ta không thể né tránh hành động. Bạn có thể rút lui khỏi thế gian về sống trong một tu viện, lập thệ nguyện, nhưng đó vẫn là hành động. Có thể bạn chuyên trong một lĩnh vực đặc biệt, nó tạo cơ hội cho tài năng và sự nghiệp của bạn, đó cũng là hành động. Hành động cũng nằm trong mối liên hệ giữa bạn và người. Đời sống vận động được chính là do hành động. Trong mọi nền văn minh hiện nay thì tư tưởng sản sinh ra hành động, mà hành động thì mâu thuẫn lẫn nhau, sinh ra tranh chấp đối lập. Và do đó mà gây nên biết bao tai hại và bất hạnh to lớn. Phải chăng hễ có sự toàn hảo trong tư tưởng thì sẽ có sự toàn hảo trong hành động, hay luôn luôn có tranh chấp mỗi khi tư tưởng dẫn đến hành động? Đó là cuộc đời của bạn, và nếu bạn đã hiểu đời mình, thái độ mình, đạo đức mình, mối liên hệ của mình, sự thất vọng của mình để tìm cách làm sao cho hành động đều toàn hảo trong mọi mức độ, thì lúc đó bạn sẽ phải hỏi liệu có một hành động nào mà không do tư tưởng chấp vá nên không? Tư tưởng vốn hết sức chấp vá ngay trong tự tính của nó, thế mà bạn tìm cách thông qua tư tưởng để tìm một hành động không có mâu thuẫn trên mọi bình diện, không bị hối tiếc, tìm một hành động toàn vẹn, tổng quát, toàn thể. Thế nhưng, ta vẫn hỏi liệu có một hành động nào tối hoàn hảo mà không dựa trên sự vận động của tư tưởng? Tại sao tư tưởng dựa trên nó mà ta sống, tùy vào nó mà ta xây dựng đạo đức xã hội lại có tính chất chia cắt? Tư tưởng là vật chất. Chú thích: tư tưởng là vật chất, thought is matter, là luận điểm quan trọng của tác giả, sẽ được trình bày rõ hơn trong phần 3 của chương này. Hết chú thích. Tư tưởng là câu trả lời của quá khứ. Nó sinh ra sự vận hành của thời gian để thành hôm qua, hôm nay và ngày mai. Tư tưởng có suối nguồn và gốc rễ trong quá khứ, và vì có gốc rễ trong quá khứ, nó phải tạo dựng thời gian làm sự vận động. Với tính chất riêng của nó, với chức năng và cấu trúc của nó, người ta thấy tư tưởng tồn tại chủ yếu là nhờ quá khứ. Tư tưởng sống trong truyền thống, trong kiến thức được tập thể tích lũy và bằng tất cả những kiến thức khoa học được tập hợp lại, tất cả đều từ quá khứ cả. Vì thế, nó phải có tính chia cắt. Chú thích: tính chia cắt, divisive, cần được hiểu là sự đối lập với tính toàn thể, totality, là một trạng thái phi thường của tâm, một trạng thái nhất thể, phi thời gian của tâm giác ngộ, vì phần lớn chúng ta không chứng nghiệm được tâm giác ngộ đó, nên thường cũng không hiểu tại sao tư tưởng có tính chia cắt, hết chú thích. Nó có thể tự quả quyết hoặc tưởng tượng hoặc cảm nhận rằng nó siêu việt thời gian. Nó có thể hình dung ra một trạng thái phi thời gian, nhưng đó vẫn chỉ là tư tưởng. Nó có thể tự nói mình đã vượt qua giới hạn của chính mình, nhưng đó vẫn là tư tưởng. Nên tư tưởng tạo quanh mình một biên giới về thời gian, và đó chính là yếu tố của sự chia cắt. Tất cả chúng ta đều được nuôi dạy trong lĩnh vực của tư tưởng. Giáo dục là một sự vận hành trong tư tưởng, là sự tăng trưởng ngày càng nhiều của kiến thức, sự tinh tế hóa của tư duy. Vốn có tính chia cắt nên dù hành động gì do tư tưởng gây ra đều là sự chấp nối, đều gây nên tranh chấp. Đó là một nguyên lý. Như ta thấy trong lịch sử, con người sống trong một chuỗi dài của các cuộc khủng hoảng và các giải pháp cho chúng, bản thân các giải pháp đó lại buộc phải ấp ủ thêm những mâu thuẫn mới. Ta thấy điều này trong thế giới hiện đại. Có một vấn nạn, tư tưởng tìm cách giải đáp cho nó, và trong bản chất sâu xa của câu giải đáp thì lại sinh ra nhiều phức tạp hơn. Một quốc gia bán vũ khí cho một quốc gia khác và biết rõ rằng chúng chỉ gây thêm tai hại, vân vân và vân vân. Thế thì, phải chăng tư tưởng có thể sinh ra một hành động toàn hảo trọn vẹn thánh thiện, không bị quy định? Đời sống chúng ta thật mâu thuẫn. Chúng ta sống trên nhiều bình diện khác nhau, bình diện kinh doanh, bình diện gia đình, bình diện khoa học, bình diện tôn giáo hay bình diện nghệ thuật. Mỗi bình diện lại đối lập với cái khác và đều được chuyên môn hóa trong một lĩnh vực riêng. Sự chuyên môn hóa đã trở thành món độc quyền và vì thế mà sinh ra mâu thuẫn và có tính hủy hoại. Tư tưởng thì tìm cách toàn hảo trong hành động của mình, nên hướng về sự chuyên môn hóa và sinh thêm các mối tranh chấp, thêm sự chia cắt. Mỗi sự chuyên môn đều có một mục đích riêng tư đầy tham lam. Mỗi quá trình đều muốn có sự thừa nhận khen thưởng, mà những thứ đó lại gây tranh chấp, đối lập với lòng ân cần, sự chăm sóc, sự trọng thị, lòng yêu thương. Thế như thế, ta phải hỏi liệu có một hành động trọn vẹn, không do chấp vá mà thành, một hành động trong đó vắng bóng sự hối tiếc, không chứa đựng tâm thỏa mãn hay thất vọng. Có hay không một hành động như thế? Đó là điều mà ta tự hỏi suốt cả đời, vì rằng bất cứ những gì ta làm cũng đều mang lại chút phiền muộn nhất định, một thất vọng nhất định hay một chút mãn nguyện nào đó khi theo đuổi những điều mà ta chỉ gây thêm sự chia cắt. Thế nên thật là hiển nhiên, thật có lý, thật không thể không hỏi liệu có một hành động mà không xuất phát từ sự vận hành của tư tưởng không? Bây giờ tôi sẽ đi vào một chuyện mà xem ra nó rất xa vời, nhưng thực tế là không. Ta cần có năng lượng. Ta có năng lượng vật lý, năng lượng của cảm xúc, năng lượng của hận thù, năng lượng của ái dục, năng lượng của niềm đam mê, và năng lượng của sự bức xúc được sinh ra từ tâm tư thất vọng, từ sự chia cắt, từ sự thiếu vắng lòng mãn nguyện. Và ta ngày càng già đi, thân thể ngày càng suy nhược bệnh hoạn, và đau đớn sẽ đến, và năng lượng hao mòn dần. Phần lớn năng lượng của chúng ta đều là sản phẩm của sự tranh chấp. tôi thế này đây và tôi phải nên trở thành khác đi, hay là lòng lo sợ và thèm mong được giữ mãi một khuynh hướng có sẵn. Đó là thứ năng lượng được sinh ra từ sự thiết tha nơi một ý niệm. Ví dụ, một phong trào quốc tế nào đó chấp nhận hủy hoại hàng triệu người để đạt tới một điều mà họ cho là đúng. Điều này sinh ra một năng lượng khủng khiếp. Một vị thánh, người hiến mình cho một ý niệm, một hình ảnh, một tưởng tượng, một công thức cũng có một năng lượng phi thường. Những người duy tâm có một năng lượng phi thường trong mọi sự chuyên môn hóa, ta đều cần đến năng lượng. Bạn càng đi sâu vào chuyên môn, bạn càng cần nhiều năng lượng. Đó là điều mà ta không chỉ thấy nơi chính mình, mà bên ngoài cũng thế. Tư tưởng sinh ra năng lượng riêng của mình. Muốn sản xuất ra được một thiết bị kỳ diệu như chiếc tàu ngầm, người ta phải có năng lượng to lớn và sự hợp tác. Thứ năng lượng được sinh ra do một ý niệm, do ý niệm được tổ chức, và thứ năng lượng này, trong nghĩa sâu kín nhất của nó, là có tính hủy hoại vì nó vốn chuyên chia cắt. Thế thì có hay không một thứ năng lượng không hủy hoại, không chia cắt, không có tính cơ giới, không dựa trên một ý niệm hay không do lòng trung thành với một ý thức hệ? Có thứ năng lượng nào hoàn toàn không liên quan tới lĩnh vực của thời gian với vận động của tư tưởng không? Sống là hành động. Trong bản thân cuộc sống thì mọi mối quan hệ là hành động, là vận động trong hành động, và vận động này, hành động này đều dựa trên tư tưởng. Hiện nay, mọi đời sống chính trị, tôn giáo, xã hội và kinh tế, cũng như mọi quy ước, đạo đức đều dựa trên tư tưởng, mà tư tưởng thì có tính chia cắt, mâu thuẫn và sinh ra khổ đau. Có một hành động nào hoàn toàn không liên quan tới những thứ đó? Muốn tìm ra nó, ta phải có năng lượng, không phải chỉ cần năng lượng tư duy thôi. Với tất cả những kiến thức được tích lũy, cũng không phải năng lượng của cảm xúc, vốn cũng được tư tưởng nhận diện, và vì thế cũng là một phần của tư tưởng, mà là một thứ năng lượng có thể sinh ra một sự chuyển hóa toàn diện trong bản thân quá trình của tâm thức. Muốn dò tìm một cách rất sâu sắc liệu có một hành động không do tư tưởng vận hành mà ra, bạn cần một lượng năng lượng to lớn, không phải năng lượng đi cầu tìm một mục đích, cũng không phải năng lượng mà bạn có lúc nhắm đến một chiều hướng đặc biệt, mà thứ năng lượng có thể thay đổi nội dung tâm thức bạn. Nói một cách khác, ta biết nội dung của tâm thức mình là gì. Nếu ta tỉnh thức và tỉnh giác về mọi việc, biết rõ thái độ của chính mình, biết nhìn ngó, biết lắng nghe, thế nhưng ý muốn thay đổi nội dung đó thì lại là một sự vận động trong một hướng riêng. Điều này không mang lại năng lượng mà lại sinh ra chia cắt. Mặt khác, người ta biết nội dung tâm thức phải hoàn toàn thay đổi, vì người ta không thể đi lên với cái có sẵn trừ khi ta hủy diệt chính bản thân mình. Nội dung của ý thức chính là ý thức. Do đó, khi có một sự chuyển hóa hoàn toàn của nội dung, thì phải có một bình diện khác tham gia, điều mà tôi sẽ không gọi là ý thức nữa. Muốn điều thay đổi này xảy ra, ta cần một năng lượng to lớn. Thế nên, nơi đây con người phải thoát mọi ràng buộc về phương hướng. Xin hãy thấy ý nghĩa của điều này, cái hợp lý của điều này. Ở đây vắng bóng một sự kết luận. Mặc dù một kết luận có thể cho ta một lượng lớn của năng lượng, nhưng đó là một năng lượng vô ích. Tâm phải thoát khỏi phản ứng của tư tưởng, tâm cũng phải thoát khỏi mọi ý niệm, vì ý niệm lại sinh ra phương hướng. Tâm phải nằm ngoài mọi vận động có tính chia cắt của tư tưởng, như về quốc gia, về chủng tộc, về tôn giáo. Liệu tâm của bạn có thoát được mọi thứ đó không? Nếu không thì bạn cứ làm những gì mình muốn, cứ trồng chuối ngược 10.000 năm hay cứ ngồi thiền định trong một tư thế và thở cho đúng đắn thêm 10.000 năm nữa, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy cái kia. Chú thích, tác giả muốn nói các phép tu trong truyền thống Ấn Độ giáo. Phần lớn những người đến nghe tác giả giảng thuyết tại châu Âu đều là những người lớn tuổi, thực hành các phép tu, tầm cầu chân lý, hết chú thích. Liệu tâm có thấy được các ý niệm là ngu xuẩn, là kém thông minh không? Tâm có thấy cái đích thực của điều này không? Hay chỉ nói, ừ, thì chúng là sai và đẩy qua một bên? Vì chỉ khi nào bạn thấy điều này là đúng, bạn mới giải thoát khỏi nó được, chứ không phải bạn xét nó một cách thuần lý hay trên phương diện lịch sử, mà phải như thể bạn thấy một vật gì là độc hại và bạn buông bỏ nó. Nơi đây thì không có mâu thuẫn gì, trí thông minh đã nhận ra thật là ngu xuẩn khi đi theo con đường của khái niệm. Liệu tâm của bạn có thoát được mọi thứ đó không? Tại một thời điểm nhất định, bạn giải thoát tâm khỏi một vật nào đó hay bạn giải thoát tâm một cách toàn diện? Nếu cứ mỗi thời điểm bạn giải thoát tâm khỏi một vật, điều đó sẽ tốn năng lượng khi thấy tính chất quốc gia thật là ngu xuẩn và bỏ nó đi. Khi nhìn các ý niệm và thấy chúng không đưa đến đâu, chỉ mang lại tranh chấp và bỏ nó đi. Khi bạn giải thoát tâm lớp này qua lớp khác, điều đó sẽ cần thì giờ, cần sự phân tích. Người ta thường hay nói, bạn cần đi từng bước, trước hết hãy xả bỏ, điều khiển thân, thở đúng cách. Không phải chỉ truyền thống xưa thôi, mà nền tâm lý học hiện đại cũng nói, phải đi từng bước, phân tích, bóc từng lớp vỏ. Bạn có thể mất nhiều năm cho tới chết bằng cách làm như thế. Bạn có chịu đi một quá trình cần những năm dài? Đó không phải là sự phí phạm năng lượng hay sao? Nếu có phí phạm, thì làm sao tâm tự xả bỏ chính mình để có một thứ năng lượng hoàn toàn khác được, một sự hiện hữu hoàn toàn khác được? Có cách nào nhìn thấy một cách toàn thể và do đó mà giải thoát một cách trọn vẹn được không? Nội dung của tâm thức tôi cũng là nội dung tâm thức bạn. Nội dung của ý thức bạn cũng là nội dung của ý thức tôi, chỉ thay đổi chút ít, thêm bớt chút màu sắc, thêm bớt chút công phu, thêm chút nghệ sĩ, bớt đi một chút thứ khác, nhưng không nhiều thì ít, đều như nhau. Tâm biết điều này và nói, làm sao tôi ý thức về cái toàn thể, không phải về cái ý thức thôi, mà cả về cái vô thức. Tôi biết, có thể lột từng lớp, cả phần ý thức lẫn phần vô thức. Tôi biết, tôi có thể đi vào trong quá trình này, mất thì giờ phân tích và biết cái nguy hiểm của sự phân tích. Tôi làm được điều này. Đó là phương pháp truyền thống và được thừa nhận. Và tôi thấy nó cần thời gian vô tận vì mọi bước phân tích đều phải chính xác. Nếu không thì bước sau sẽ hư hỏng vì cái phân tích đi trước. Thế nên mọi phân tích đều phải trọn vẹn, đích thực và chung kết. Nếu không thì tôi sẽ thua mất. Và ai là người phân tích? Không phải người phân tích, chính là vật được phân tích sao? Nên tôi thấy đó không phải là cách để làm được việc. Thế thì tôi làm sao? Tâm tôi cần làm gì khi nó đã thấy tính chất vô lý của việc này? Quả thực, tâm đã thấy thực sự tính chất vô lý đó, hay tâm chỉ tưởng mình thấy vì có ai đã nói mình nghe điều này là vô lý? Hay chúng ta chỉ là những con người hàm thụ, second hand people? Tức là tôi đã thừa nhận thẩm quyền của người khác khi tôi bắt chước nói điều này điều nọ là vô lý. Đó chỉ là một khẳng định về mặt ngôn từ mà không có thực tế nào cả. Loại chấp nhận này không có giá trị, nó không sinh ra sản phẩm. Thế nên tâm phải vứt bỏ thẩm quyền, dù đó là thẩm quyền của truyền thống hay thứ thẩm quyền tôi đã nuôi dưỡng từ lòng ham muốn hay lòng dị kỷ của tôi, thứ thẩm quyền quả quyết rằng tôi cũng hiểu biết. Tâm thức phải hoàn toàn vứt bỏ thẩm quyền. Thứ thẩm quyền về luật lệ đã đành, mà cả thẩm quyền tâm lý của nhân vật nào đó. Kẻ nói với bạn, hãy làm điều này điều nọ, vì bạn hiện đang bị lung lạc. Hãy nghe theo ai đó để được giải thoát khỏi sự tuyệt vọng. Đừng vô trật tự đứng bên ngoài vòng thẩm quyền. Trong lịch sử thì như thế đó, hễ nơi nào thiếu trật tự thì sẽ có người nhảy dựng lên và sẽ khắc nghiệt tạo lại một loại trật tự mà chẳng qua cũng lại là sự hỗn loạn. Thế nên, liệu tâm có thể dẹp thẩm quyền qua một bên không? Bởi vì nó đã thấy giá trị của thẩm quyền, ý nghĩa của nó, tính chất của nó. Dẹp bỏ không bằng cách phản ứng chống lại thẩm quyền như chúng ta hay làm, vì khi bạn chống lại thẩm quyền thì cũng chính là bạn đang tạo ra một thẩm quyền khác, điều đó thật rõ. Có thể tâm của chính bạn thoát khỏi phép phân tích truyền thống, phép tìm cách cải thiện nội tâm mình không? Vì bạn đã thấy ý nghĩa của sự giải phóng khỏi thẩm quyền thì không có đạo sư nữa, không có sự cứu rỗi, không có bước tiến nào nhờ phép thiền định mà tiến tới cái phi thường cả. Có cái phi thường thật, nhưng không phải nhờ con đường này. Tâm có thể dẹp hết một bên không, phủ nhận hết mà không có chút đề kháng nào không? Muốn làm được thế, bạn phải nhìn bên ngoài và bên trong, biết nghe âm nhạc của thế giới cũng như sự lạc điệu giữa thế giới và âm nhạc, bên trong cũng như bên ngoài, vì cả hai đều là một. Chúng ta là một phần nội tại của thế giới, muốn làm như thế, ta cần năng lượng, và năng lượng này không do khái niệm hoặc ngôn từ sinh ra. Năng lượng này đến với ta khi bạn thấy rõ sự rối loạn của một thứ tâm thức đang vận hành một cách máy móc trong sự vận động của tư tưởng. Thế nên trong lĩnh vực này thì đừng có niềm tin, đừng có ý niệm, đừng có chủ trương, đừng có lý tưởng, đừng có cam kết về bất cứ gì. Rồi từ cái phủ định những cái sai trái, nhưng cũng đừng chống trả hay phản ứng gì về cái sai trái một cách thụ động mà bác bỏ cái sai trái, bạn sẽ có một loại năng lượng khác. Chỉ giản đơn như thế, nếu bạn muốn leo núi thì bạn phải bỏ đi tất cả mọi thứ mình mang vác tại đồng bằng, bạn phải dẹp chúng qua một bên. Điều quan trọng hơn hẳn là ta phải hiểu thấu sự ràng buộc và yếu tố thoái hóa của tư tưởng, mà nó chính là sự dính mắc, tính ham thích quyền uy, các tâm lý muốn chế ngự, lòng đam mê của cải và sở hữu. Điều này quan trọng hơn hẳn việc tìm kiếm hay thực hành các lời thệ nguyện. Phần lớn chúng ta đều dính mắc vào ốc sở hữu, có thể đó là một cái bàn cổ vật mà bạn chăm sóc và lau chùi cẩn thận, hay đó là một ngôi nhà, một con người, một nhóm hội, một ý niệm hay một kinh nghiệm đặc biệt nào đó. Tại sao tâm lại bị ràng buộc nơi hình dáng tóc tai của chúng ta, nơi nỗi lo nghĩ của chúng ta? Thật có quá nhiều thứ mà ta bị ràng buộc. Tại sao? Và rồi, khi biết những thứ sở hữu này là một trong những yếu tố chính yếu làm ta suy đồi trong đời mình, ta nói, bỏ ốc sở hữu đi, chỉ nên có vài manh quần áo thật cần thiết, đừng sở hữu, hãy thực hành nguyện không sở hữu. Trong điều này cũng có lắm vất vả đó, tôi muốn thế, tôi phải từ bỏ, tôi phải thực hành thệ nguyện. Ốc sở hữu làm suy đồi, và ta nói mình phải từ bỏ ốc sở hữu, và như thế thì tất cả mọi tranh chấp sẽ vướng vào đó. Hiểu thấu sự ràng buộc là quan trọng hơn hẳn sự từ bỏ sự ràng buộc. Tại sao lại có sự ràng buộc? Không hỏi làm sao để thoát mà hỏi tại sao tâm lại bị ràng buộc. Tại sao bạn lại bị ràng buộc? vào ngôi nhà của bạn, vợ bạn, con bạn, vào phép thiền định của bạn, vào hệ thống của bạn. Tại sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không bị ràng buộc? Sự ràng buộc tạo nên một cái vướng víu trong tâm bạn. Bạn liên tục phải nghĩ đến một điều gì đó. Bộ óc và tâm thức của bạn nói, ta phải được một cái gì choáng chỗ bởi Thượng Đế, bởi tình dục, bởi món rượu của ta. Ta phải được choáng chỗ bởi cái phòng bếp, hay bởi một trật tự xã hội nào đó, hay bởi nhóm hội, hay bởi bất cứ cái gì. Xuất phát từ cái đòi hỏi phải bị choáng chỗ mà có sự ràng buộc, mà bị dính mắc vào điều gì đó. Tại sao tâm phải bị vướng vào? Điều gì xảy ra nếu tâm không bị vướng? Phải chăng nó sẽ bị lạc lối? Nó sẽ bị tan rã? Nó sẽ bị hoàn toàn trần truồng trống rỗng? Phải chăng cái sợ bị trống rỗng đòi tâm phải được choáng chỗ và vì thế mà thấy các thứ bàn ghế, sách vở, ý niệm vân vân là quan trọng? Phải chăng xuất phát từ tâm trạng thấy trống rỗng và cô đơn, cho là mình không còn trọn vẹn mà tâm bị ràng buộc? Không có ràng buộc, tâm có thể sống, có thể đầy năng lực và sinh động, đầy chiều sâu chăng? Hiển nhiên là nó có thể. Phải chăng lòng yêu thương là một loại ràng buộc? Nói lòng yêu thương là sự từ bỏ cũng không đúng. Nếu yêu thương là bị ràng buộc hay sự từ bỏ thì thật là khổ não, điều mà tất cả chúng ta đều biết, chúng ta không cần nói đến tâm trạng xấu xa này. Quyền lực là một dạng khác của sự thoái hóa. Quyền lực chính trị, quyền lực tôn giáo, quyền lực trong thế giới kinh doanh, quyền lực trong việc thực hành tài năng của ta. Khi bạn áp chế một người, ví dụ người đầu bếp hay người giúp việc của bạn, vợ hay chồng của bạn, bạn thấy thích thú lắm. Đó là một yếu tố khác của sự hư hỏng. Cái năng lượng này, nó vốn rất cần để mang lại một sự chuyển hóa ý thức bị phân tán trong những cách đó cả. Bạn có thấy đó là một thực tế không? Một thực tế nguy hiểm không? Đó không phải là một mối hiểm nguy tương đối, mà là mối hiểm nguy toàn diện của con người. Bây giờ, nếu bạn thấy nó là một mối hiểm nguy thật sự, ví như bạn thấy cái nguy hiểm của một tảng đá đang rơi trên đầu, bạn sẽ tức thì bỏ chạy và thoát khỏi nguy hiểm. Muốn quan sát điều này, bạn cần một sự nhạy cảm nhất định về vật lý cũng như về tâm lý, và bạn sẽ không có sự nhạy cảm này nếu bạn còn theo đuổi mọi thứ chuyện. Rượu, tình dục, làm việc quá sức, thế nên nếu bạn thật sự nghiêm túc, nếu bạn cống hiến sự chú tâm, sự cẩn trọng, lòng yêu thương cho điều này, thì bạn sẽ tự thấy là khi không còn bị chia cắt bởi tư tưởng thì sẽ có một dạng khác của năng lượng, mà đó chính là sự thông minh. Trí thông minh này không do tư tưởng xếp đặt nên. Nó không phải là trí thông minh láu lĩnh của một ông chính trị gia, một ông tu sĩ hay một nhà kinh doanh. Nó xuất phát từ sự tự do khi đã nhận chân cái sai trái, cái vọng tưởng của tất cả mọi thứ. Tâm bạn có thấy điều này một cách trọn vẹn không? Nó không thể thấy một cách trọn vẹn nếu nó có bất cứ một phương hướng nào. Một tâm thức thông minh tác động trong lĩnh vực của tư tưởng một cách thông minh, một cách lành mạnh, vắng sự đề kháng. Nó sẽ không có cơ chế và tính chất của sự ràng buộc, không có hành động của sự dính mắc, không có sự theo đuổi quyền lực với tất cả sự phức tạp và tàn bạo của việc này. Nó thấy quá trình chia cắt của tư tưởng và nhờ thấy điều đó một cách rõ ràng, trọn vẹn mà nó có năng lực. Năng lực này chính là trí thông minh. Có năng lực này, trí thông minh này, nó có thể vận hành trong lĩnh vực của tư tưởng chứ không phải ngược lại. Ta có thể thấy không hề có sự phân biệt giữa bên ngoài và bên trong, mà đó là một mối liên hệ tương ưng. ta thấy điều này và thấy cần có năng lực để chuyển hóa tâm, thế nên ta từ bỏ mọi thứ không cần thiết, mọi thứ do tâm tạo, mọi thứ có thể ấp ủ sự chia cắt và tranh chấp trong tâm. Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu có một sự quan sát tâm, chứ không phải đề kháng, chống lại tâm. Sự quan sát này chỉ sinh ra khi người quan sát là vật bị quan sát. Người quan sát thuộc về quá khứ là thứ do tư tưởng bày ra bằng những điều như kinh nghiệm, tri thức, ký ức, truyền thống. Chúng là rường cột của người quan sát. Điều mà nó quan sát vốn chỉ là sản phẩm của tư tưởng thì cũng chỉ là tư tưởng thôi. Sự rối loạn trên thế giới, sự khốn khổ, sự thiếu ăn, sự nghèo nàn, sự tàn nhẫn, bạo lực, sự bề bộn đang xảy ra, sự điên khùng đang xảy ra, tất cả đều do tư tưởng tạo ra cả. Và bây giờ người quan sát nói, ta phải thay đổi mọi thứ này. Nếu anh thông minh và biết thức tỉnh, không chỉ biết lo cho đời sống nhỏ bé của mình, nhưng liệu người quan sát có khác gì với những gì anh quan sát không? Chính anh là kẻ được tư tưởng tạo thành cho, nên anh chính là vật bị quan sát. Bây giờ khi đã thấu hiểu điều đó, không phải trên mặt ngôn từ mà thực sự, thì mối tranh chấp sẽ ngưng bặt và tâm sẽ bước qua bên kia của giới hạn mà tư tưởng đã đặt định cho hành động. Bây giờ bạn làm điều đó được không? Nếu không thì tại sao không? Phải chăng vì bạn thụ động lười biếng, thờ ơ, không phải chỉ đối với nỗi lo âu, nỗi đau khổ, sự phiền não của chính mình, mà đối với đau khổ của hàng triệu người khác, đối với những điều đang xảy ra ở Nga, ở Ấn Độ và ở những nơi khác? Phải chăng bạn thờ ơ với tất cả những thứ đó vì bạn đang muốn tìm kiếm Thượng Đế, bạn muốn ngồi thiền định, bạn muốn thở cho đúng cách, bạn muốn giữ phạm hạnh và tiết dục, vân vân? Nếu bạn quan tâm đến toàn thể nhân loại, chứ không phải chỉ nhà láng giềng hay vợ con bạn, thì khi thấy cái toàn thể, bạn mới sửa đổi được chi tiết. Thế nhưng, nếu không nhận thức được cái toàn thể thì không thể đưa cái chi tiết vào đúng chỗ. Các nhà chính trị, các phân tích gia, các vị giáo sĩ không đủ sức thấy điều này. Chỉ có bạn và tôi, nếu chúng ta hoàn toàn có ý thức trách nhiệm, biết lo âu, nghiêm túc, biết cam kết thì mới giải quyết được vấn đề, vì chúng ta đã thấy cái toàn thể. Chính vì thế mà hết sức sinh động và thông minh, đồng thời cũng có khả năng vận hành ở phương diện chi tiết. Sanen, 16 tháng 7 năm 1974.